南无布塔雅，这是正等佛法布塔萨玛正道通，每晚2时，由月南自7时30到10时tối，月月生自7时30到10时sáng，月月York自8时到11时sáng，月Cali自5时30到8时sáng，月Paris自2:30 đến 5 giờ chiều, giờ sinh nhật từ 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tâm như thành kính thảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ 3, 15 tháng 7 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh Sutta Nipata 1, chương 1, phẩm rắn Oragavara. Bài kinh thắng trận sẽ do thượng tọa Tệ Siêu dẫn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ. Chúng con kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Tân lệnh lệ Đức Như Lai bậc chứng cũng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh mân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình theo kinh Suttanipata, đề tài hôm nay là kinh tập Suttanipata chương 1 phẩm thắng, do hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính xin thượng tọa. Hôm nay thì giờ này thì thượng tọa giác đẳng chưa vô, chắc là còn chính thành thượng tọa từ xưa vẫn mặc bài. Còn chính thành giác thượng tọa giác đẳng vẫn mặc bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Một cái thời gian khi đã lấy suy trưởng và lấy sự tập sự và lấy sự phân tích phân trọng tất cả quý Phật tử. Chính vì bài học ngày hôm nay là một bài học nói về quán thân bất tịnh, và đặc biệt liên quan tới câu chuyện một lần chỉ định tên là Chiri Ma. Và trong lúc còn sống, có một vị tỳ kheo đem tâm tưởng nhớ, và khi vua Kỳ Định đi đến người bị một cơn đau bệnh bất ngờ ra đi, thì Đức Phật Nguyên Giác này đã tạo ra cái điều kiện để vị tỳ kheo này cũng giống như tất cả mọi người thấy được tính chất vô thường và bất tịnh của sắc thân. Để tự đồng đến một khổ quý để học và quán về 32 thế trực. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị nghe phần chính thức, và sau đó chúng ta sẽ cần thưa đạo thư sư. Hôm nay thì lẽ ra là ngày của thượng tọa Tuệ Quyền giảng, nhưng mà rồi thượng tọa Tuệ Quyền đường nét yếu không giảng được. Vì vậy, điều biết là thầy Phật sư sẽ buồn phiền. Bây giờ xin mời quý Phật tử đọc cho phần chính thức.
Thà thứ Phật tử hành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Đề tài hôm nay, kinh tập Suttanipata chương 1 phẩm thắng Uraya Vajja, do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch tiệt. Kinh thắng cảnh: hoặc là đi hay đứng, hoặc là ngồi hay nằm, hoặc co tay duỗi tay, như vậy thân dao động, ràng buộc với xương gân, rét kho với da thịt, thân được da che đậy, như thật không thấy rõ. Trong một bụng chứa đầy, cục gan và bọng đái, quả tim và buồng phổi, cả thận và tỳ tạng, nước mũi và nước miếng, mồ hôi và nước mỡ, máu và nước khắp xương, mật và hạt huyết cầu. Từ chính nguồn nước này bất tỉnh luôn luôn chảy, từ mắt đổ bẩn chảy, từ tai đổ bẩn chảy, nước mũi từ lỗ mũi, từ miệng có khi chảy, chảy mật và miên dịch, từ thân mồ hôi bẩn. Trong đầu thật trống rỗng, chứa đầy những óc não bị vô minh dẫn dắt, kẻ ngu nghĩ tỉnh sạch, hay bị chết nằm xuống, phồng lên và sanh bệnh. Quăng bỏ trong nghĩa địa, bà con không đổi hoài, chó giả can đến ăn, chó sói, các côn trùng, quả dừa hâu đến ăn. Còn có hữu tình khác, được nghe lời Phật dạy, tỷ kheo có trí tuệ, vị ấy liễu tri thân. Thấy thân đúng như thật, đây thể nào kia vậy, kia thể nào đây vậy, đối với thân trong ngoài, từ bỏ mọi lòng dục, từ bỏ lòng tham dục, đây tỳ kheo có tuệ, chính bất tử tịch tịnh, niết bàn giới thường trú, thân này với hai chân bất tịnh và hôi thối, đầy xác chết chảy nước, lại được giữ nâng niu, với thân thể như vậy, ai lại nghĩ đề cao hay khinh miệt kẻ khác, trừ kẻ không thấy gì. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ đi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á.
Quý vị không nhìn chúng tôi ngủ không? Xin hỏi quý vị không nhìn chúng tôi ngủ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Chúng ta chưa từng được tin vừa thông minh thật tình. Chiều nay là đội bộ điện cho điện thoại báo cho chúng tôi biết. Bây giờ tôi cũng nhét đi tất cả, không có tập trung được. Nên giờ chúng tôi điều khuyết cho hôm nay hôm nay tôi có đạt tính tôi thường gọi lúc đó thì mỗi một điểm sẽ cho một bản chất bất cứ lúc nào mà tùy đi giữ chân đó. Và đơn giản thì cứ giảm theo bài chân của mình cho hết. Cho nên hôm nay thì xin được trình bày với chúng ta là mặc dù điểm khuyết cho sự tổ an tư duy, nhưng mà chúng tôi vẫn xuất tiếp tục cái bài kinh A Di Đà Phật sinh. Còn cái bài kinh mà tôi gọi tôi điểm chọn thì mai mốt và tôi gọi tôi điểm vào cái gì chúng tôi yêu trước cái bài kinh tiếp tục cái bài kinh tôi đưa một từ cái bài kinh thứ tôi gọi bốn năm tức là tôi được thể được ghi ở trong bài là bài thể 38 đầu tính không biết bây giờ này nó chuyển gì chẳng chưa về tình thân lâu như sự tự tình hảo đã phối bài cho chúng tôi sau này các Phật tử chúng ta cũng phải cũng nên lưu ý để tới ngày của cái gì đó giảm bài kinh nào chúng ta lưu ý nhớ về nơi vừa khác nếu mà bị giảm từ đó mà có điều khuyến của điều khác thì chúng ta cũng lấy cái bài kinh của từ đó để học như động quá trình do bị đã giảm chất như vậy thì chúng ta khỏi phải lộn xộn. Bài kinh hôm nay của thượng tọa Địa Viên là kinh Lăng Cận thì cũng hay thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi soạn sự chưa làm tập tức là chưa giảng hết cái bài kinh Tây Du Hộ Sinh, do đó cho nên chúng tôi cũng muốn qua cái bài kinh khác. Bởi vì dù chúng ta có thiết thay thế cái ngày của chúng ta tự nhiên đi nữa, nhưng mà chúng ta giảng được nửa bài kinh rồi thì qua thứ ba tuần sau chúng ta tự nhiên đi vào tiếp tục nửa bài kinh thì không có giáp nối với nhau được. Để lúc rồi chỉ không có biết về đạo thì tôi đi có vào hay không. Như thế cái ngày đó mà tôi cũng biết rằng chúng tôi cũng như khi ấy chúng tôi vào trong này chúng tôi thấy là những bụi cả đưa lên tay nơi là từ tòa tệ phương thiết nhưng mà chúng tôi là những bụi biết là chúng tôi nhìn thiết rồi mà biết được thiết như vậy thì chúng ta có thể lấy cái bản kinh của sư tử vui mà lấy cái bản kinh đi du là đúng. Bây giờ có lẽ là chúng ta khỏi phải đọc bài nữa để tự chúng tôi đọc cái bài kệ để chúng tôi giảng giải luôn. Và chính tên luôn chừng là một bài kinh mà Đức Thế Tôn đã thuyết khi trả lời câu hỏi của Tôn giả Nam Đa về cái hành giả chưa có tập giác. Và sau khi Ngài giải thích cho Tôn giả Nam Đa nghe về các vị Phật tập giác xong, Ngài đã đọc lại như là một cái sự tổng hợp các cái bài kệ cảm hứng của các vị Phật tập giác. Đó như là những lời tự sắc tiếng của chư Phật tập giác. Tại sao mình còn mình phải biết lắm nói cái con sao mình đó. Vừa rồi chúng ta đã học trong ba bài kệ, bây giờ đến cái bài kệ thứ tư luôn. Ai nhớ nghĩ chờ con, nếu nhớ con và vợ, người ấy bị buộc ra như cành tre rậm rạp. Còn các ngọn tre cao nào có bị buộc ra, hãy sống riêng một mình như tư du một sự. Bài kệ này được nói lên với một vị Phật tử già. Giờ thì sự đình chỉ của hai vị độc giả khác mà vua này đã tiến bộ và độc giả. Có hai vị Phật tử già trước kia cũng là bạn thân với nhau, giờ đây hai ngày đã thành tựu quả thì dễ thoát. Một hôm, hai vị nhập đại định. Sau khi đã thiền định, hai bậc quan sát về tình huyết của mình, và hai vị biết được rằng chúng ta còn một người bạn thân nữa hiện vẫn chưa lập đoàn trong người giải pháp. Mặt kia người bạn ấy vẫn là một người tu hạ tĩnh cho hai vị vào thời điểm của giải pháp. Thổ tử thời Đức Phật Cách Mạng có ba vị tỳ kheo thân thiết với nhau đã xuất gia tu tập và đã hành theo giáo pháp của Đức Phật Cách Mạng rất tinh tấn. Ba vị này được chân tự khỏi của trời từ cả ba để chân tự khỏi người. Thì trong số đó các vị như Sivadin từ sanh xuống có người là một hoàng tử của một vị vua của thiên địa, còn hai vị kia tự sanh là hoàng tử của vua Parvati. Hai vị đạo tử anh em ruột sớm đã chứng được quả Phật Độc Giác. Sau khi quan sát thấy một người bạn của mình bây giờ chỉ là một vị vua ở Varanasi, vị này rồi trước đây cũng có tâm huyết tu tập về giải pháp, nhưng mà giờ đây mình gây sai theo vô gì nên quên đi cái mục đích hồi xưa. Thế rồi hai vị Phật Độc Giác ngày đến một trang đó để hướng đến vườn thượng nguyện của vô tận Varanasi. Trong lúc đó đức vua này đang đi đường qua kia, vừa rồi ở trong thấy hai vị Độc Giác từ xa đã đi lại, thì đức vua ngạc nhiên, nhưng mà vì do tiền nghiệp có liên quan cho nên thật vô thấy hai vị này thì khởi lên những lòng quan hỷ mừng rỡ như là gặp lại người bạn cũ của mình. Rồi vua ta đến xin hỏi thăm ở hai vị ở đâu đến, hai vị là ai, thì hai vị Phật Độc Giác trả lời rằng chúng tôi từ ở núi Diên Túc, từ ở những nơi khác mà đã mất đi cùng. Chúng tôi là những người vô ngại, nghe câu trả lời đã được như vậy, Vương Văn Lâm Tuân rất độ ngạc nhiên. Không dừng hai vị lần nữa rồi hỏi vui ngại nghĩa là sao thưa các vị? Thì hai vị Phật Độc Giác đưa mắt nhìn lên một bụi tre trước mặt. Một vị Độc Giác đã trả lời như sau: cái bụi tre này đầy những cành lá tâm tình, nên nếu có được đốt gốc cũng khó mà giá trị được, bởi nó có nhiều cái là vô tướng. Đại vương cũng thế, ngài đang bị các cuộc hệ lụy giúp rất bận điệu với đủ thứ phiền toái, nên không thể không dân tự tại như chúng ta được. Còn chúng ta muốn đi đâu thì đi, cứ là vô ngại tự tại dân duyên. Nói rồi hai vị Độc Giác cùng bay lên hư không đi về núi Chan Tha Ma Đa Na ở nhà Đa Mô La Phát. Và hai vị cũng cho Đức Vua được nhìn thấy đến tận cái tưởng ngủ của mình bằng cái thần thông. Tôi mua ba lần tôi bị xúc động mãnh liệt trước cái hình ảnh đó, và tôi nhớ lại câu nói khi nãy của hai vị Phật Độc Giác: ông thấy rõ rằng mình đang bị tự đại biện xích, bị hệ lụy dứt bận bởi gia đình vương miện. Với cái hướng phát triển mạnh liệt của bệnh vương ba đang lên tiên đã phát triển chỉ đoán thì chứng minh quả Phật Độc Giác và quay về Lan Thác Ma Đa Na. Và lời nhắc nhở của hai vị Độc Giác trước kia đã trở thành nội dung bài kệ cảm hứng của ngài. Duyên khởi của bài kệ này là như vậy thưa quý vị: lời nói của mỗi vị Phật Độc Giác rất là bình dị, diễn diệu và đã tạo cho chúng ta một cái bức tranh minh họa về cái đời sống pháp lý của các vị. Như vậy chúng ta chỉ cần nắm được cái bức tranh đó, chúng ta có thể chiều sâu của bức tranh đó và chúng ta từ từ thưởng thức. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta đang ở trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác của Tâm Anh, còn ở đây là lời dạy của các vị Độc Giác, tự e rằng nó có sự tương trái với nhau chăng? Thì như vậy không được. Khi Phật qua đời, và phát triển đại diện ngay. Nhưng là cái cảm tính giác hay độc giác hay là các vật trên băng giác, những gì đó đều có một điểm giống nhau là cái tương hướng điểm. Cho nên chúng ta cứ yên tâm tập thể và Đức Thế Tôn lại đã đọc lên cái bài kệ của những vị Phật tử giác, có nghĩa là những bài kệ đó chúng ta xem như là Phật luôn, lời dạy của Đức Phật sát dâm luôn. Thế gì thì rõ ràng ở đây trong bài kệ chúng ta thấy không có gì để trái ngược lại với giáo lý của Đức Phật toàn giác. Vì nói một cách rõ ràng là ai muốn nghỉ chờ mong đối với con và vợ, người ấy bị buộc ra như cành tre cầm rạp. Còn các ngọn tre cao nào có bị buộc ra, hãy tâm kia một mình như cây như một tịch. Với đồng ý thứ nhất, sẽ nghĩ về chúng ta không có thân dân tự tại, chúng ta không thể phát huy được, là bởi vì chúng ta có nhiều cái tình đối thức. Người gọi là có những câu thả thực sự từ ràng của hệ quá nhiều. Đời sống chúng ta nếu là người quân sĩ tại gia thì chúng ta bị hệ lụy kiến thức bởi vợ con, bởi nhà cửa, tài sản, chức quyền, bạn bè thân hữu, họ hàng quý thuộc, vân vân. Chúng ta bị giống như là một cái cây tre ở trong bụi tre. Thật ra thì cây tre vững chắc, thẳng. Nếu như mà nó tự lũi, nó không có bị đứng bích bởi những cạnh nhạc, thì cái xe đó chúng ta rút khỏi bụi tre một cách dễ dàng và phát điên không có gì trở ngại. Nhưng mà bụi tre, nhưng mà cây tre thật sự là khó đủ mà rút ra khỏi bụi tre bởi vì nó bị đứng bích cảnh giác nhiều quá. Người nào mà có ở dưới bụi tre mới bị sẽ hiểu được. Mỗi lần mà đốt tre nó khó khăn như thế nào thì chúng ta sẽ hiểu được cái bài kinh này. Và chúng biết Phật này cũng xác nhận điều này. Khi mà còn quá nhiều thể luyện thì con người không thể nào mà tự do tự tại được, không thể nào khí lại vô ngại được. Từ đời sống của các ngài, nếu chúng là một vị giải thoát mỗi sự ra được thì các vị đó có một đời sống được tự tại vô ngại. Bất cứ là tôi trẻ ý biến như đã được nắm chân chung những cảm giác thì đốt cái tre ra khỏi cái bụi tre không phải là chuyện khó, nhưng mà liệu chúng ta có đủ can đảm để mà chúng ta đúng đắn gì đó dám chấp hệ lụy của đời sống hay không? Cái điều đó mới là điều đáng mừng. Còn cái chuyện là chúng ta hiểu về Phật pháp là chúng ta hiểu về hệ của chuyện Phật tự giác cũng dễ được. Cho nên ở đâu nếu một người tu tập mà chúng ta cảm thấy rằng là tại sao chúng ta không có thể giải thoát được, không có thể ra đi một cách tự tại, chúng ta phải tự trả lời rằng là tại vì chúng ta còn quá nhiều bí mật. Khi nào mà chúng ta phải gấp bỏ đi, chúng ta đóng bỏ đi những cái cảm nhận bướng víu đó, lúc đó chúng ta sẽ tự tại. Ở đây cũng vậy, mình nói chung là đời sống của người tại gia cư sĩ, nhưng mà đối với các Phật xuất gia cũng vậy. Nếu như những vị nào mà còn bị vướng víu bởi hội chúng đồ chúng của mình, bị vướng víu bởi cái trách nhiệm của phận sự, một vị phụ trì được vô chùa, hay là vướng víu bởi đám học trò đệ tử không thể bỏ được, thì như vậy thì đó vẫn chưa được cái đời sống an vui tự tại. Cho nên bài học này đã gợi ý cho chúng ta rất nhiều. Nếu muốn có đời sống tự tại thì như này, thì chúng ta phải bỏ đi những cái chứng đức của đời sống, thì lúc đó chúng ta mới tự tại vô này. Đó là nội dung của bài kệ thứ nhất. Bài kệ ngày hôm nay chúng tôi thuyết giảng tức là bài kệ thứ tư trong cái bài kinh trên đường từ. Bây giờ vẫn còn cái thời gian nên chúng tôi sẽ kể lại cho chúng ta chịu kể tiếp cho những ý tưởng câu chuyện của cái bài kệ cây bút. Bài kệ kế tiếp tức là bài kệ năm. Bài kệ này là bài kệ tâm tích ở trong bộ sưu tâm của bạn ta. Thế thì nào Sư cô Tình Thảo Hoàng Hỷ Điện có thể dựng cho mọi người xem cái bài kệ cơ bản chính. Như đang trong núi rừng không bị gì ràng buộc, không gì thì có buồn, tự đi chỗ nó muốn để tìm kiếm người thân như các vật hiền tiến, thấy tự do giải thoát, hãy tâm riêng một mình để tiêu một tình. Về cái duyên khởi của bài kệ này, ở trong cái giải thể về một vị độc giác. Thực ra thì cuộc đời hiện tại của Ngài nó không có gì, đáng nói chỉ mà trong chú giải có đề cập đến câu chuyện ở trong quá khứ. Khi mẹ tâm sự có một người bao giờ cũng khóc, lại được sinh ra trong một gia đình tương đối là khá giả, người đã trưởng thành với một con phong cách khác vào và cứ đủ chúng tôi người đã bỏ một rừng sâu thực ra tu hành và cuối cùng cũng bật giác. Người đã nói lên lời cảm ơn của mình với cái bạn chuyện chơi nói về cái đời sống quá khứ của vị phật tử giác này thì nó cũng có như thế lắm quý vị. Thời xưa những thời giáo pháp của Đức Phật đã ý tốt vị tiếp theo tu tập tinh vi để khi quyết đi thì ngày thân làm còn công tử con nhà thì xuống ở ba ngày. Còn công tử này không quá nhiều điều kiện tổ chức cùng gia đình giàu có nên đã tự nhiên vương thả theo dấu tốc kỳ là các bạn. Cậu có tử đã tạo nhiều cái hạnh của không biết bao nhiêu là phụ nữ để dồn với ác gì đó bị này tranh với địa ngục, từng địa ngục tranh làm dòng người và nay đã thân thuận như đừng như đừng nhờ cái thuốc nên cũng như là tôi tự thư của một gia đình giờ có. Nhưng mà vì ảnh hưởng cái hiện tại dân đợt trước của cô nên mọi người đều nhìn cô với một cái ánh mắt khiếp thị cảm. Thậm chí khi mà đi tù có gia đình rồi mà người chồng cũng ghét bỏ không có ưa gì cô ấy. Thì với cô giữ quân thì cô bự bởi vì có chồng mà chồng không thương thì chồng lại đi chơi những người khác thì cô ta rất là đau khổ. Nhưng mà rồi cô ta cũng biết được rằng cái số phận của mình như vậy cho nên cô ta đã xin phép được về nhà cha mẹ ruột. Trên đường về cô ta gặp một vị Phật độc giác, cô ta phát tâm công tịnh cúng dường thức ăn và bỏ qua đến như ngày. Rồi cô ta phát hiện di chân của Đức Phật độc giác Mong được của ta có cái chiếc giữ nhân để đỡ ai. Và tiếp đầu chân ra, cô ta cũng được đi người dưới mất. Và có nghĩa là nếu người được sinh là một tiếp nam nhân thì dù cho tôi hoàn cảnh vật chất như thế nào chúng ta cũng cần vũ khí tu hành để đạt đến sự giải thoát. Chứ còn độc giác này đã chứng nghiệm rồi cho được thành tựu thì công việc như này do làm một cái phương tiện đó sau khi cô ta sanh trở lại là người và làm người nam. Và lúc đó cậu phúc tử này đã lớn lên những bao nhiêu đứa trẻ khác, nhưng mà cậu phúc tử đã rất ý thức được cái đời sống đáng chán và cái sự luân hồi tương tự gì nhau nhát đi cùng thể và dễ đi một chút sơ hở một chút và xem như là phải bị thối đoạn. Cho nên một phần tử đó đã bỏ nhà đi xuất gia trong rừng. Và khi mình nhìn thấy những cái nơi rừng nó sống không hề lụy, nó thông thả đi trên sân rừng sâu chỗ nào cũng đúng, tự nhiên cái cảnh nó khiến cho vị này giết bỏ được hệ lụy và ưa thích cái đời sống tự nhiên độc hạnh tự tại vì chứng quả độc giác. Vì con điện nội tại của vị Phật độc giác và không có nhiều tình tiết nên cũng thực tế tại cái câu chuyện tiền thân của ngài tôi liền nghe nó cũng được một cách để cho chúng ta chi chuyện về cái quá trình luân hồi thân tử của chúng ta. Nếu trong hiện tại này không có gì để chúng ta đáng chán thì chúng ta hãy có thể suy nghĩ xa hơn ở trong đời sống quá khứ nào đó. Chúng ta có thể đã làm như bệnh, như bệnh. Cho nên bây giờ chúng ta bị nhiều cái sự khổ đau, chi phối tất cả những gì của đời sống hiện tại. Nó đều ảnh hưởng do Phật tử có biết thì áp thì thường tự nhiên của đời quá khứ và do tùy vị thời của đời quá khứ mà tạo ra quả gì thuộc về hiện tại. Chúng ta chán ở đây có gì cách này đúng cái câu này cũng vẫn thường áp dụng đối với một số chúng sanh. Khi mà có những vị thì theo khó thức tinh tấn ngài đã nhắc lại cái tình tiết của vị thầy đó ấy khiến cho vị này bị dao động và gặp cái nhà chán cái sự chấn tâm luân hồi và vị này có thể nỗ lực trở lại không còn thối thức tinh tấn và chấn chú quả dự lưu hoặc là chính là hàm hai là hàm hai là hàm với phần của pháp phải đánh vào điện thoại cảm giác này đã gửi lại cho chúng ta là hình ảnh của một con thú rừng nói chung mà ngày gặp tôi là một con nai. Cái con thú rừng nó có cái điểm đặc biệt hơn là những cái đoạn thú mà nuôi ở trong nhà. Con thú rừng thì nó thông dân tự tại, nó muốn đi đi lang chỗ nào nó muốn, chứ không phải như là những con thú mà nuôi ở trong nhà bị nhốt ở trong chuồng hay là những con phẩm hút cây hoặc là chỉ được phép quanh quẩn ở trong cái hàng rào trong gì vô cùng. Thì chúng ta cũng bị quanh quẩn trong cái hàng rào, thậm chí có những lúc chúng ta bị trói, bị những cái sợi dây tán trói vào cái gốc cây, hay là chúng ta sống như là bị nhốt ở trong một cái lồng trong, một cái lồng trong của thiên lợi. Và chúng ta hay chúng ta vẫn như những con chim được nuôi dưỡng tỉ mỉ, nó vẫn kỳ vẫn nhảy ở trong cái lồng đó, rồi nó rước cái vui mừng. Chỉ là những lúc ta thấy được một con chim trời đồng loại bay qua đậu trên những cây rừng đó, chơi lên hót lên rồi bay đi chỗ khác, chắc có lẽ nó cũng là nguồn cho cái thân phận của nó. Mà không biết chúng ta có làm người cho cái thân phận của mình hay không. Nếu khi mà chúng ta gặp những cái bắt gặp những cái hình ảnh phát huy tự tại của những bậc tâm linh hay là chúng ta đọc lại những bài kệ của sự Phật giác, chúng ta có cảm nhận như thế nào? Ở đây thì quý vị, cái đó là tùy trong tư chúng ta thôi. Có những người họ chấp nhận ở trong lòng son, trong cái lòng son, hay là chấp nhận được một cấu dưới một gốc cây do cái tình duyên tham ái mà họ không thể bỏ đi được. Thì cái đó là số phận của người này và càng chuyển được do suy nghĩ như thế mà chúng ta không bao giờ chúng ta được giải thoát. Còn một người có đầy đủ căn duyên để đạt đến lập gia tính, thì người đó vừa khi nhìn thấy một con nai trần không dân tự tại đến và đi một cách tự nhiên, thì người đó đã cảm nhận được cái đời sống độc tư là giải thoát, cũng thể đi là bị đối buộc. Cho nên ngài đã chứng quả độc giả ở đây. Trở lên trong hai bài kệ mà chúng ta học trong ngày hôm nay, mỗi một vị Phật độc giác, mỗi vị độc giác đã minh họa lên cho chúng ta một hình ảnh. Tiếp tiếp, cái vị kia đã minh họa cho chúng ta một hình ảnh, một cái tre ở trong cái bụng tre với bức tranh nhẹ nhất không thể nào được viết ra khỏi cái bụng tre một cách dễ dàng. Còn vị này thì cho chúng ta một hình ảnh một cái thú rừng hồn nhiên tự tại
đi kiếm ăn một cách thoải mái. Mặc dù không phải chăm sóc, không phải lo lắng, nhưng mà không bị từ chối buộc, không bị tiêu dùng gian hàng. Thì hai cái chương trình đó, hai cái hình ảnh đó, ngày hôm nay tôi gửi đến quý vị để những ai có sẵn cái căn cơ thiện duyên, nếu mà nếu đúng thì chúng ta có thể thoát được. Bởi vì ở trong cuộc đời này quý vị, cái sự tranh tử liên hồi chúng ta đến mà đi cũng chỉ có một lần thôi. Còn bây giờ chúng ta nghĩ rằng tại vì, bởi vì, do vì có vợ, có con, có chồng, có con, có tài sản thì bây giờ bỏ đi đâu? Cái đó là tự chúng ta đặt mình vào cái cảnh ấy, mình biết đó. Chứ mà nếu mà chúng ta muốn bỏ thì bỏ cũng được. Trước khi chúng ta có tài sản, có vợ con, đầu tiên chúng ta chết đi, tự thần đến rồi chúng ta có, nếu nào không được, tôi còn nhiều thứ ở xung quanh tôi chưa đi được chỗ này, chúng ta phải trả lời được như vậy có tự thần hay không? Chúng ta không thể trả lời được, chúng ta không thể nào chống lại với tự thần. Thế thì trong đời sống hiện tại, nếu như chúng ta thấy rằng cái đời sống diễn nghi, đời sống xuất gia là một đời sống tự tại, vô ngại, không hệ lụy, để nhanh chóng đạt đến sự giải thoát, hãy chúng ta nghĩ được giờ phút nào thì chúng ta dứt khoát giờ phút đó. Có lẽ là trong số chúng ta 100 người không làm được 10 người thì ít ra cũng có một người làm được. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng là một điều quan điểm tốt đẹp. Bây giờ thì đã hết giờ chúng tôi trình bày cho bài học ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là phần thảo luận của chúng ta. Thì xin tôi chấm dứt bài giảng ở đây. Chúng tôi có định đề sự trưởng. Chúng tôi cũng đứng về đến tất cả chúng ta. Thì tôi đã đến một tỷ đoạn vô tỷ đoạn. Chỉ là một bước thai vậy. Và bây giờ xin được tôi sẽ đứng về với nhau. Hãy yêu hợp cho tôi đi thổi lực hôm nay.
Sau khi thực hiện thực tập thực sự, một cái chuyện không đơn giản chút nào. Cái đây là chuyện thực sự của chị Tân Đức. Chúng ta tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại với từ mục sư và câu thảo luận tiếp theo của chúng tôi thì không phải là một câu thảo luận mà nó chỉ là sự chia sẻ cái cảm tưởng mà thôi. Mô hình thì tôi khó khăn để thì tôi có thể không biết sự khó khăn của bạn ở trong phương không. Như là không có thì đó không đánh, chỉ có đại biểu pháp tính thôi. Đại biểu pháp tính cũng có được không? Xin hỏi đại biểu pháp tính có nghe rõ không? Dạ. Đại biểu pháp tính là ở đây nó chỉ là một cái cảm giác, nhưng mà không biết là để được tính được những cái bài kệ ở trong kinh Kim Cương Mục Sư, chúng ta thấy rằng ở bên truyền tâm của Trung Hoa của Phật giáo Bắc Kinh thì có cái đặc biệt là một số các vị tổ, một số các vị thiền sư thường có những cái bài kệ, có những cái bài kệ khi mà các vị đã ngộ đạo, tôi nói chỉ là một bài kệ thôi, thường thường họ có những cái sưu tập như là thiền sư đã được chẳng hạn, họ sưu tập những bài kệ đó. Thì để nó tính có cái nếu là đem hai cái ảnh so sánh giữa những cái kệ ngôn của các vị thiền sư và ở đây chúng ta đọc những kệ ngôn của những bậc những vị Phật lập giác và cũng như là ở trong chúng ta đang kệ, chúng ta nói kệ, chúng ta đọc bài kệ kệ ngôn của các vị các vị đệ tử Phật thánh hiền của Phật khi mà các thầy giác ngộ thì không biết những cái cái công trình liên hệ giữa bài kệ đó không? Xin tình ý kiến của thầy Đức Phật Thích.
Nam mô Bụt Thầy Cha, con xin hành kính đảnh lễ đến sư trưởng, con đảnh lễ đến sư phụ Thầy Tiêu, trung đoàn Nhật Đảng, Ngài Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào cô tu nữ cùng các vị chị nam chị nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói về những cái bài kệ mà mình học hoặc là những cái không kệ mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, thì so với những gì mà như thường tội đã vừa lên, nói về những cái bài kệ mà của các vị tổ mà để lại, thì chúng ta thấy cái thứ nhất là nó có một cái thứ nhất mà chúng ta nhìn vào, chúng ta biết rằng là đối với cái bài kệ hoặc là đối với cái lời dạy của Đức Phật thì nó có cái giá trị về thời gian rất là nhiều, mà cái giá trị về cái thời gian rất là dài. Ví dụ như bất cứ một cái câu kệ nào cũng vậy, mà đối với ví dụ như là đối với cái lời dạy của Đức Phật, ví dụ như là ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô thôi. Rồi đem so với những cái bài kệ của các vị tổ, chỉ vì thế rằng trước tiên là chúng ta nhận thức được là cái thời gian mà thuyết giảng ra những cái lời đó của Đức Phật và các vị tổ, thì chúng ta thấy rằng cái câu kệ này có cái giá trị dài về thời gian hơn nhiều. Rồi cái thứ hai nữa thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị của một cái câu kệ mà khi mà bậc chánh đẳng chánh giác đã thuyết ra, thì chúng ta thấy rằng nó có một cái giá trị nữa là khi mà cái tâm của người đọc thì khi mà đọc rồi thì chúng ta muốn tu, bất cứ một cái chúng ta nhìn lại tất cả, ví dụ như là 423 câu kệ Phật cú, hoặc là những cái câu Phật ngôn mà văn xuôi hoặc là văn vân, thì quý vị mình đọc vô chúng ta nhiều có cái năng lực tu, có nghĩa là cũng như chúng tôi nói cho quý vị nghe trong những lần trước đó, có nhiều riêng thuộc mình cũng rất là mệt mỏi, là mình cũng rất là mệt mỏi, thì thành ra có nhiều riêng mình không có dạy để mà mình công phu và tụng kinh thiền này kia. Nhưng mà khi mà nghe ai đó mà đọc lên những câu Phật ngôn, ví dụ như là thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, mà khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất là như đóng cho tàn, tiền lợi gì cũng chẳng có. Thì hoặc là chúng ta nghe những câu ví dụ như là chúng sanh nào giàu già hay trẻ, ngu hay trí, sang hay hèn, tất cả chúng sanh ấy đều có cái chết đón chờ đâu phía trước cả thảy. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng là có thêm một cái giá trị nữa là khi mà mình đọc vào đó, mình cảm thấy là mình không có bị bám chắc, mình không có bị chấp thủ vào cái cuộc sống, hoặc là nghe những cái lời của Đức Phật Bật Nhé, hoặc là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Nhé, những cái câu kệ đó chúng ta nghe rồi á, tự nhiên là chúng ta có một cái sức là thúc đẩy mình tu, và mình không có cái sự mà chấp thủ, không có cái sự chấp thủ vào ở trong cái đời sống mình nhiều, dù là cái thân của mình hay là dù là cái thế gian này đó. Thành ra đây là một cái điều mà rất là khác biệt quý vị. Trong cái trường hợp này, trước đây chúng tôi cũng nói với rất là nhiều người, người ta nói rằng là lỡ là cái người đời sau này người ta phim vào, hay là một ai đó viết ra chứ không phải Phật, thì chúng tôi nói rằng là cái điều này là mình làm chết. Quý vị, chúng ta nên nhớ rằng là những cái gì mà Đức Phật mà thuyết ra, Bậc mà tự mình giác ngộ mà thuyết ra, nó có một cái những lời nói đó có cái giá trị rất là cao. Dù cho ai muốn xóa bỏ cũng xóa bỏ không được. Quý vị thấy rằng cũng như là khi mà mình nhìn lại cái lịch sử của Phật giáo á, nó trải qua một cái thời gian rất là lâu rồi. Cái dòng Bà La Môn hoặc là những cái phái Nhân Văn Phá, những cái tâm phái khác á, họ muốn thay đổi, hoặc là họ muốn xóa bỏ bằng cách đốt, bằng cách dẹp, bằng cách kia. Nhưng cùng không sao, cuối cùng không có được, cuối cùng không được. Tại sao vậy? Tại vì có những vị thánh tăng đã thuộc lòng, hoặc là có những vị đã có tâm với Phật giáo, cố gắng để mà gìn giữ. Thành ra chúng tôi muốn nói là có những người ta không tin những cái điều này, thì chúng tôi mới nói rằng là nếu mà cái lời dạy của Đức Phật mà không có quy luật, mà không có tiếng, phải nói là mình phải nói là dùng như là cái chữ nhiệm màu đó, thì nếu mà không có quy luật, không có nhiệm màu thì đến ngày nay chúng ta không có gặp được đâu. Nhưng mà do những cái lời này có một cái quy luật thực tế, thành ra ngày hôm nay đến ngay là 2600 năm mà chúng ta cũng còn gặp lại. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này là chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là có cái quan lực nên cái thời gian kéo rất là, cái thời gian mà để mà Phật môn này còn tồn tại rất là nhiều. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta nghe được những cái điều này, nghe xong một câu pháp dù là có 4 dòng thôi, nhưng mà nghe xong là được tịnh lặng. Ví dụ như những người đến làm ít nhiều gì đó, khi mà chúng ta nghe giảng mà có những cái câu Phật ngôn, có những cái câu Phật ngôn đi rồi, chúng ta nghe xong rồi đó, tự nhiên ở trong tâm của chúng ta nó có tồn động là cái gì đó, nó có truyền là cái gì đó. Cũng như mà chúng tôi đem ra mình so sánh, mình thấy rằng là giống như cái thời xưa đó. Cái thời xưa quý vị thấy rằng những cái bài nhạc, những cái bài hát, ít nhiều gì khi mà chúng ta nghe rồi, nó cũng tồn động ở trong tâm của chúng ta, rồi những cái bài nhạc ngày hôm nay thì mình nghe mình không hiểu, mà mình nghe rồi nó không nhớ cái chữ nào là tại sao vậy, thì là tại vì cái con người trong cái thời xưa đó, người ta sống ở trong cái tình người, cái tình quê hương, hoặc là cái sự xa cha xa mẹ, ở chinh chiến, phải ở ngoài chiến trường, hoặc là quả với chồng xa nhau, tình chồng nghĩa vợ phải bị phân chia bởi cái mặt trận hoặc là bởi một cái những cái điều kiện của chiến tranh. Thành ra con người ta lúc đó người ta có cái tập tâm, người ta có cái tập tâm rồi, người ta có những cái gì nó to, nó sâu lắm ở trong cái tâm hồn của người ta, nên người ta viết ra những cái bản nhạc đó nó mang nhiều cái ý nghĩa, nó mang những cái ý nghĩa mà nó thích hợp, nó thích hợp với lòng người, với tâm của con người. Thành ra khi mà mình nghe rồi mình dễ nhớ, mãi mà mình nhớ rồi nó còn động lại ở trong tâm. Còn ngày hôm nay là do chạy theo thờ, chạy theo thế, thành ra cứ đua nhau sáng tác, đua nhau rồi sáng tác, nhưng mà cuối cùng thì những cái lời đó nó không có cái ý nghĩa nhiều, rồi sau khi nghe rồi nó không có động lại ở trong tâm. Thành ra cái giá trị đó nó không có tồn động gì, nó không có tồn tại được một cái thời gian lâu. Thì trở lại với cái lời của Đức Phật, đối với những cái lời mà Đức Phật dạy, hoặc là những cái vị mà giác ngộ rồi đó, các ngài đã thuyết ra, thì chúng ta thấy rằng cái thời gian mà được luân chuyển đó, thì nó cũng lâu, mà cái ý nghĩa thì nó cũng làm cho cái người nghe rồi là người ta được cái sự an lạc. Là do đâu vậy? Cái điều này là do đâu vậy? Thì là do cái sự chứng nghiệm, cái sự mà thật tâm đã chứng đạt được cái pháp đó, nên khi mà thuyết ra nó được những cái quy luật đó. Cũng như chúng ta thấy rằng là đối với ở bên ngoại đạo, khi mà người ta cũng có giải pháp, người ta cũng có giải pháp cho tín đồ hoặc là đệ tử của người ta, nhưng mà tại sao mà nó không có cái chất lượng bằng của Đức Phật, hoặc là những vị thiên văn, hoặc là những vị đạo giác? Là tại sao vậy? Tại vì những vị này có cái kinh nghiệm thực chứng, chứ không phải là hồi xưa cái vị tổ dạy như thế nào rồi bây giờ mình đi theo cái sách đó dạy, đúng không? Thành ra không phải là cái sự kinh nghiệm thực sự, nên nó không có đạt đến cái sự an lạc cho cái người nghe. Chỉ có ví dụ như là những cái câu nào mà người ta nghe người ta cảm thấy hay, người ta cảm thấy hay, thích hợp với cái tâm tư của người ta. Cũng như quý vị thấy rằng đối với những gì mà không phải của Đức Phật thuyết á, thì chúng ta nghe cái câu đó thì nó thích hợp với tùy cái trường hợp. Ví dụ như có những người tâm buồn chán thì người ta nghe cái câu kệ đó, người ta cảm thấy ví dụ như diễn tả về cái sự núi rừng thì khi vân vân, thì người ta thấy cái sự an lạc. Còn có những người ví dụ như cái tâm người ta đang bị cái dòng đời nó xô đẩy vân vân, rồi người ta nghe những cái câu thơ đó nó thích hợp với tâm của người ta, thì người ta cảm thấy người ta thích, chứ không phải là phần đông ai cũng thích hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với cái câu Phật ngôn của những cái vị mà giác ngộ mà giảng ra, thì quý vị thấy rằng dù cho bất cứ người đó là cái đối tượng nào đi nữa, người ta nghe xong rồi người ta cũng có cái sự an lạc, hoặc là người ta nghe xong rồi người ta vẫn có cái sự thích ở trong đó. Nhưng mà có những người thì chúng ta thấy rằng có những người thì người ta nghe xong rồi người ta làm như là người ta không có chú ý, không có tập trung. Nhưng mà thật sự ra chúng tôi biết rằng là tâm khẩu ý của người ta điều phục được khi mà người ta nghe những câu Phật ngôn này. Cũng như là có những lần chúng tôi ví dụ như mình thấy rằng khi mà mình tiếp giảng, có những người ta không có nghe, người ta làm như là người ta lo, người ta chú ý một cái chuyện gì đó, người ta như là người ta coi thường, người ta không nghe. Nhưng mà khi mà đọc những cái câu Phật ngôn ra đó, mà nó thích hợp á, nó thích hợp với cái hoàn cảnh người ta, hoặc là cái câu Phật ngôn mà khi mà mình đọc ra, thì cái người đó người ta làm bộ người ta không có cái để tâm đó. Nhưng mà thật sự ra thì khi mà mình biết lại là những người đó khi mà người ta nghe rồi, người ta rất là thích, và người ta đã cố gắng người ta học thuộc lòng những cái câu đó. Vậy thì chung quy lại ở trong cái câu thảo luận này thì theo ý của chúng con thì chúng con muốn nói rằng là so lại những cái câu Phật ngôn này với những cái câu của những vị tổ, thì những cái câu Phật ngôn này có giá trị thời gian rất là lâu, và thứ hai nữa cái ý nghĩa rất là sâu, mà nó thích hợp với tất cả đối tượng hết. Còn những cái câu khác á, những cái câu kia đó, thì cái thời gian mà nó tồn tại nó cũng ít hơn, hoặc là nó chỉ có thích hợp với một số người nào đó nằm ở trong cái hoàn cảnh đó. Thành ra đây là hai cái sự khác biệt giữa những câu Phật ngôn và những câu thơ của những vị tổ lệnh này. Con xin được giúp lời và con thỉnh Thượng Tọa Địa Tạng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Và từ trước kia là về sự phát tâm. Thứ gì bởi vì ở trung tâm hiện tại chỉ có thiền tập từ xưa và về sự phát tâm. Về đó chúng tôi xin được tiếp lời trong bài thảo luận hôm nay. Đối với thứ gì nếu chúng ta hình dung sự bao phủ của vô minh và giác ngộ đó, thì chúng ta có thể tìm thấy một hình ảnh của một con gà con mà nó đập vỡ được cái trứng, cái vỏ trứng, để nó chui ra bên ngoài khi mà nó đã lớn rồi. Nếu ở trong cái trứng thì nó từ tốn chắc hẳn, mà khi nó đủ sức rồi, nó làm vỡ cái vỏ đó thì nó đi ra bên ngoài được. Nếu muốn chúng ta những người tu Phật thì đối với những cái gì mà chúng ta thấy đó là những chuyện lặp đi lặp lại, dù là tham dù là sân, và những điều đó chúng ta đã trải không biết bao nhiêu lần ở trong cuộc sống. Ở trong kinh có đề cập đến một cụm từ mà Hòa Thượng Minh Châu dịch chúng tôi nghĩ rằng rất là đẹp, đó là vừa đủ để sai lưu vừa đủ để nhàm chán. Nhưng mà chúng ta vốn luân hồi từ vô lượng kiếp, đúng là đáng lẽ là đã quá đủ để sai lưu, quá đủ vừa đủ để nhàm chán, nhưng mà chúng ta không xả lưu được, không nhàm chán được. Thì ở đó chúng ta thấy rõ ràng là cái sức che đậy bao phủ của vô minh, của cái cõi trứng. Mà bài học về chúng ta học từ trong kinh điển là bao nhiêu không cần phải thiết kế dài dòng xa xôi. Ngày hôm nay thường thường khi mà chúng ta đề cập đến sự cao siêu của Phật pháp, người ta thường đưa ra những bộ kinh rất là nổi tiếng, những cái lời nói rất là hoa mỹ, hoặc giả là chúng ta lý thuyết rất là đơn giản. Nhưng mà kỳ thực để có thể thấy được chân tướng của các pháp như vô thường, khổ não, vô ngã, thì chúng ta có thể học từ những sự kiện rất gần và rất thân quen ở trong đời sống. Nếu mà chúng ta chịu khó nếu ta chỉ có suy nghĩ, chúng tôi có nghe được một Phật tử đi hành hương với chúng tôi, và vì Phật tử có tâm sự một điều mà chúng tôi cảm thấy lời lạc, hôm nay chúng tôi chia sẻ lại với quý Phật tử. Trong một cái đoàn lần đó chúng tôi đi là có 46 người. Thì chúng tôi bị vì Phật tử này đến độc thân và cũng tương đối còn trẻ, đi một mình. Thì sau khi chú đi dài hành hương từ Lộc Nguyễn về đến sư đồng chỉ Quốc Linh lên tới Pháp Đệ được chứng minh Mini, rồi trở lại thành Kokina nơi đức sư đồng chỉ dịch. Thì thực tế này có tâm sự với chúng tôi rằng đi đến những cái tập tích để chiêm bái và đảnh lễ, thì trong lòng có quan trị, có nghĩ tưởng đến Phật nhiều. Nhưng mà cái bài học đồ bị này thấy được và cảm nhận được nhiều, nó không phải đến từ Phật sách, mà đến từ những người trên đi trên phái đoàn. Và anh Phật tử này là một người tương đối và khó bắt, và anh thường giúp đỡ những Phật tử đang quay ly hay là giúp đỡ trong phái đoàn. làm cái gì tiếp xúc với nhiều người trong phái đoàn, đặc biệt là những cặp vợ chồng. Anh có thể cảm nhận được rằng có những người nam người nữ khi họ tu y do trải qua thời kỳ son trẻ hạnh phúc, bây giờ lớn tuổi cho họ trở thành một người gánh nặng, họ trở thành một nỗi phiền phức cho nhau. Họ sống với nhau mà dường như là một cuộc sống nhau đó cho tới cuối đời. Họ nhìn với nhau như là những gánh nặng, như là những phiền phức. Và nó hỏi chúng tôi một câu là khi người ta không còn thương yêu nhau được nữa, khi người ta không còn cảm thấy có cái sự phấn khởi để sống chung với nhau, thì không biết những tháng ngày còn lại của cuộc đời nó ra sao chưa. Anh nói chuyện với tôi nhiều thứ, nhưng mà chúng tôi cảm nhận rằng khi mà anh tiếp xúc với những cặp vợ chồng lớn tuổi mà họ hay lục đục với nhau, thì đúng là cuộc sống của họ như là một cái chủ đề lên mất những phiền lụy, cái phiền lụy gì gánh họ không đặt xuống được. Thì anh mới nói với chúng tôi rằng anh đi đi đó cũng rất là cũng học từ những tập tích của tập đoàn, học từ những cặp vợ chồng của đi hành hương thường nhiều. Chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó bởi vì chúng tôi thì Phật pháp đã được kinh nghiệm cho chúng ta biết rất là nhiều những giao thoại, những hình ảnh và những đề tử Phật cảm nhận được cái chân lý của cuộc sống như là vô thường, khổ não, vô ngã qua cuộc sống hàng ngày, qua những bài học rất là thật ở trong đời sống. Nó không có diện màu chứa kiến, nó không có phong kinh hoa mỹ, rất là đơn giản và có như vậy, và có như vậy là kỳ hà như vậy. Ok, thưa quý vị, bây giờ quý vị có thể chờ chúng tôi một chút xíu. Để xin lỗi khi có tự. Thì khi mà chúng ta đọc những bài kệ ở trong kinh Tây Du Mục Sinh, thì chúng ta chưa được thời xưa mà chỉ có sưu tập ở trong sớ giải những bài kệ của từng vị Phật độc nhất. Và những bài kệ này nhắc cho chúng ta một số những tác phẩm khác như là Chuyển Lão Tăng Kệ, Chuyển Lão Ni Kệ. Và chính những bài kệ của các vị trưởng lão, của các vị tôn giả như Tăng Hay Ni, hoặc dù của các vị độc Phật độc giác, thì đưa chúng ta trở về với một cái sự cảm nhận rất là quen thuộc, rất là dễ dàng, đó là những bài học từ cuộc sống, từ đời sống này. Đời sống thì cũng là nhiều bài học thứ gì, những bài học những gì không chỉ chờ cho chúng tôi một chút nha, để chúng tôi liên lạc với chúng ta từ xưa.
Chúng tôi đặt chúng tôi lên đó. Bây giờ thì tôi không nghe được chúng tôi nói không. Chúng tôi không hiểu vì sao cái đường nét của chúng tôi nghe không được gì cả. Mà chỉ có nói được thôi. Khi nãy chúng tôi đăng bài cũng như bây giờ các vị tôi biết là như đó. Nghe liên tục với sự tự có cảm nhưng mà có nghe được rõ liên tục thì cái sự lập trường trên tòa án chúng ta có thể có cho vô câu hỏi chúng tôi sẽ trả lời cái câu hỏi đó. Dạ, xin cảm ơn chú tòa. Theo chính là chú tăng của chú tòa. Câu hỏi là một người muốn vô thường qua cuộc sống thực tế một cái tấm vực đầy đủ như được học có cái điều không? Ở đây thứ gì? Có thể nắm được nhưng mà cũng có thể không nắm được. Bởi vì một người diễn vô thường qua cuộc sống thực tế nhưng mà người này họ không có được một cái nguồn tin và không có cái pháp tinh tấn thì họ không thể nào có thiết bị nắm được đầy đủ như qua kinh điển được. Nếu như vậy có nghĩa là có những người do họ từng trải cuộc đời khi họ tuổi còn nhiều họ có những cái thiết kế khi họ nói chuyện với người khác họ nói về cái cuộc sống phù du tạm bợ họ nói được rất nhiều những cái thiết kế đó nhưng mà khi chúng tôi gần họ tiếp xúc với họ và trao đổi với họ thì họ có nhiều cái chỗ họ còn nhớ tận lắm. Họ chỉ biết đến từ chỉ thôi chứ họ không thể nắm bắt được một cách sâu sắc. Ở đây nắm bắt được sâu sắc như trong cái điểm mà chúng ta phải nói đến dấu khí cảnh. Một người hiểu được cái sự vô thường của nhân vật tắc tức là không phải chỉ có được trong vật chất đó là vô thường ngay cả cái tư tưởng này tư tưởng tâm thức này cũng là vô thường. nên là tắt luôn luôn thay đổi. Nếu mà kiếm được như vậy mới gọi là hiểu được đầy đủ như học tâm kinh nghiệm. Còn lần này những người mà chúng tôi gặp đó, họ cũng nói một cái biết của cuộc đời là phù du giả tạm, nhưng mà cái cảm nhận của họ về cái sự giả tạm phù du đó là chỉ qua cái hệ vật chất thôi, chẳng hạn như là nhà cửa, thì rồi nó cũng sẽ bị hư, sẽ bị sụp đổ, rồi những cái cây cao khi mà già khỏi nó dụng cành lá, những cành khỏi người ta đứng bỏ đi không biết họ thấy được gì, hoặc là họ thấy được một người già họ ngồi họ kể chuyện đời xưa. Bây giờ suy nghĩ lại thì ở trong chốt này bây giờ đã đi hết cũng nhiều rồi, ông tư bà tám, ông năm bà bảy, dần dần qua đời chỉ còn có một vài người già mà thôi. Họ cảm thấy cuộc đời họ cảm thấy như vậy, chứ họ không có nhận thức được rằng là cái tánh sanh diệt vô thường này nó chi phối luôn cả cái đời sống tâm linh. Chúng ta được đời sống vật chất không? Do đó cho nên nếu một người mà họ quá chịu đựng khóc đường cả về vật chất, cả về tinh thần, thì như vậy tôi đã hiểu một cái điều. Còn nếu không thì người chưa hiểu. Lại nữa, có một thấy cảnh hiểu cuộc đời vô thường mà hiểu đúng theo tôi Phật Pháp, tức là một người với một người mà hiểu vô thường qua cái cuộc sống thực tế, với một ý khi nào họ thấy cái sự tiêu cực, cái sự mất mát, cái sự biến hoại, trước mắt chẳng hạn như là một người đang khỏe gì đó, rồi ngã bệnh tình lình, hoặc là đang sống tuổi tự chết, cái ngôi nhà đó bị một cơn dân thổi qua bị bẫy đổ vui nét vân vân, họ thấy cái gì gọi là anh ấy chắc như cái tắt rồi vô đường đương. Và là khi mà họ thì ra một người nào họ nói cho ơi sao mà 3 năm không gặp lại, bây giờ anh hay chị già quá gì, thay đổi gì quá gì, tóc đã bạc, da đã nhăn, lưng đã còn, đúng không? Người ta chỉ thấy vậy, nhưng mà cái anh ấy chắc cao quá, tức là vô thường tánh, họ không nhìn thấy, họ không nhìn thấy ở một cái thân đang kẻ đẹp của thanh niên thiếu nữ, hay là một đứa con nít, họ không nhìn thấy có cái sự vô thường đó. Một cái chén cái bát với một cái ly cái tách mới mua đem về, họ không nhìn thấy cái tánh vô thường của cái vật chất đó, thì như vậy cái người này dầu có hiểu được sự vô thường qua cuộc sống đi nữa, họ cũng không có nắm được đầy đủ như họ qua cái điểm được. Tức là chúng ta phải thấy cái sự vô thường và cái bản chất vô thường, chứ không phải là cái nghĩa lượng vô thường thôi. Một cái điểm thứ ba nữa là khi một người mà hiểu được cái sự vô thường qua cuộc sống ở bên ngoài, thì họ hiểu là hiểu như vậy mà họ không có một chút gì gọi là tâm dao động, cảm cảnh vô thường đến nhàm chán. Hoặc là có người họ cũng thấy sự vô thường, họ cũng ngao ngán gì, nhưng mà cái ngao ngán của họ là một cái thái độ biến thế bi quan, thái độ bi quan. Cái đó cũng chưa gọi là chỉ vô thường nắm được một cách đầy đủ như người chứng học qua kinh nghiệm. Một người đệ tử Phật khi nhìn thấy được cái sự vô thường của cuộc sống, người đó khởi lên cái tâm nhàm chán, nhàm chán của luân hồi sanh tử. Và khi nhàm chán như thế, người này vượt thoát, tức là muốn thoát ra khỏi cái sự lấn quẩn của cái cuộc sống tạm bỡ phù du, mà cách là người đó xuất đi như là các vị Phật tập giá các tiên gì. Khi mà các ngài cảm cảnh cuộc đời thì các ngài cũng qua tập giá cho các ngài ra đi, bỏ lại cho lưu của đời, để lại cho đời thì ra đi lập như lập trình tây nát lưu tây tây lưu lập trình. Thì đó là cái cách mà chúng ta hiểu cái pháp vô thường đầy đủ trong cái điểm, thì là chúng ta hiểu để mà chúng ta tu thức nhận ra. Một cái khía cạnh thứ tư mà hiểu vô thường như trong các cái bài học mà chúng ta học bây giờ, học hôm nay, người ta nhận chân được cái pháp vô thường là cái tuệ giác. Cái tuệ giác của sanh khởi điều là đoạn tận khổ ưu phiền não nhi, chứ có chờ chờ. Cho đến khi nào chúng ta tỏ ngộ được lý vô thường, mà lúc đó tâm tương thoát khỏi các trường hoặc, thì mới đạt đến cái trạng thái tâm giải thoát, biết rõ chân đã tận phẩm, hành đã thành, việc như là đã làm, đến nào là đã tiến sau được tâm này không còn được chấp khác. Như vậy mới thật sự gọi là liễu ngộ được chân tướng vô thường. Cho nên qua bốn khía cạnh đó chúng ta thấy rằng chỉ khi nào mà chúng ta hiểu được cái pháp vô thường qua cuộc sống mà có đầy đủ bốn khía cạnh này thì như vậy mới gọi là nắm bắt đầy đủ theo trong kinh điển. Còn nếu lúc mà cảm nhận cái sự vô thường, biết như vậy như là những ông già những cụ có tư tưởng của một triết gia ngồi gặp nhau uống trà hoặc uống rượu đương nhiên hay là đánh cờ để nói về cuộc đời phù du gia tạm vân vân, thì những cái hình ảnh đó, những con người đó chưa thực sự là nắm bắt đầy đủ nhưng là ở trong cái gì. Bây giờ câu trả lời của chúng tôi cho cô thảo luận hai và từ từ chắc chắn vừa vô không biết là quý vị có nghe được liên tục rõ ràng hay không. Chúng tôi hy vọng là quý vị nghe được cái sự tỉnh từ đó sẽ tạm trở lại nghe một cái thời gian.
Thưa bình thường, cái chuyện là thực thực sự bây giờ xin hỏi đại điện Bắc Tính, đại điện Bắc Tính có còn tương lai và con nghe được không? Thành đại điện Bắc Tính hoàn thì trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Xin hỏi đại biểu có tính cuối cùng nghe được không? Vì đức tính là chúng ta thấy rằng ở trong rất là nhiều trường hợp không có riêng về chi thức độc giác, mà ngay cả ở trong đời sống tu tập của các vị thần tông đệ tử Phật, thì chính đức Phật thì nhắc tới chỉ yếu tố độc cư. Độc cư tức là sống một mình, đi một mình, và đó cũng là cái nội dung của bài kinh Độc Sự Tự Giác. Thì theo đại biểu tính, yếu tố độc cư thực sự mang lại cho chúng ta cái lợi ích gì trong cái tiến trình giác ngộ giải thoát, những cái tiến trình được thực
hiện? Nam mô Bổn Thầy Ca. Một lần nữa con hỏi xin Nga đánh lại đến sư trưởng sư phụ Thầy Siêu Thượng Tọa Việt Nam để được nhận hành. Xin chào quý cô chú nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Xin bạch thượng tọa kính thưa đại chúng, nếu mà nói về đọc ở trong kinh điển thì cái đời sống độc cư đó thì phải nói rằng là đem lại cái lợi ích cho chúng ta rất là nhiều, và có rất là nhiều cái nhiều cái phương diện. Thật sự ra đó, thì hồi trước kia thì mình nghe có những người ta nói nếu mà mình tu tập mà tốt á thì nơi nào mình tu cũng được, ở độc cư hay là ở vùng hoa đô thị, ở nơi thanh vắng gì, nếu mà chúng ta biết tu thì cái nơi nào chúng ta cũng tu được. Thì thật sự đồng ý là như vậy, nhưng mà đối với cái đời sống độc cư đó thì nó có nhiều cái thuận tiện hơn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là mình độc cư, mình sống, mình không có ở gần với nhiều người, thì đây là một cái điều mà nó làm cho chúng ta giảm bớt phiền não. Ví dụ như vị thấy rằng khi mà mình ở trong một cái hội chúng á, thì nếu mà hội chúng nó thắng nhân không á, thì không sao. Nhưng mà chúng ta ở với một cái hội chúng mà phàm phu á, thì mình biết rồi. Cái tâm của người này lúc này nó khác, người kia lúc kia nó khác, mỗi người mỗi cái tâm ý khác nhau, mỗi người mỗi cái tâm tánh khác nhau. Thành ra khi mà chúng ta có cái sự chung đụng nhiều quá, cái sự chung đụng nhiều quá thì chúng ta cũng có cái phiền não. Rồi khi mà chúng ta chung đụng như vậy nhiều á, rồi cái thời gian tu tập mình không có, thành ra nó sẽ làm cản trở cho mình. Rồi cái sự ồn ào mà nó sẽ cản trở cho mình. Thành ra đối với một người mà độc cư mà thiền định, hoặc là người ta sống cái đời sống phạm hạnh mà người ta chọn được một chỗ, hoặc là người ta có cái cơ hội được sống một cái đời sống độc cư, thì nó sẽ đem lại nhiều cái lợi lạc cho người đó. Tránh được là những phiền não, tránh được những cái hội chúng đông người, tránh được những cái sự mà cãi vã, hoặc là tránh những, nói chung là được rất là nhiều cái phương diện, hoặc là nhiều cái, rồi từ đó nó đạt đến những cái giá trị rất là nhiều. Cũng như quý vị biết là cũng như mình thấy rằng cái trường hợp nó không phải là độc cư, nhưng mà ví dụ như mình nói về cái trường hợp có những người ta nói rằng là tại sao mà mình ăn nằm ngồi một mình, độc hành không buồn chán, ẩn sĩ tự điều phục, sống thoải mái đường sâu. Tôi biết là mấy câu kệ này là mấy câu kệ tâm đắc của sư trưởng. Sư trưởng thuyết giảng những cái câu kệ rất là nhiều. Cũng như chúng tôi nói, có những người người ta nói rằng là tại sao thời nay mình sống mình lúa thóc gạo rồi nó đầy đủ, tại sao những vị tu sĩ không ăn một ngày ba lần, thì người ta mới biện minh ra là người ta nói rằng là ngày xưa do cái thời đó lúa cao gạo kém rồi này kia, thành ra phải ăn một ngày một buổi hoặc là ăn ngày hai lần. Thì khi mà chúng tôi nghe nói những điều đó, chúng tôi nói rằng là mấy vị nghĩ như vậy là chặt hết rồi. ngày xưa trong thời Đức Phật thì không thể nào mà gọi là lúa cao gạo kiếm được, mà thời Đức Phật là hết trưởng giả này rồi đến bà Quý Sa Sa, rồi đến vua Bá Trệ Na Tí, vua Bình Sa Vương, vua A Tạp Thế, rất là nhiều vị vua người ta hậu độ, rồi trưởng giả này trưởng giả kia đủ thứ khắp nơi, ngay cả chư thiên người ta cũng hậu độ, thành ra không bao giờ là thiếu ăn đó. Thành ra chúng ta phải biết rằng là ở đây thì chúng tôi nói ra cái điều này nó liên quan đến chỗ này nè. Khi mà quý vị biết mình sống cái đời sống mà nó không có bận rộn về ăn uống, thầm từ cái buổi trưa mà cho đến sáng ngày mai, mình không có suy nghĩ đến phải nấu món gì, rồi phải phải ăn như thế nào, rồi phải rửa, phải dọn dẹp, phải làm gì đó này kia, không có. Nó rất là nhiều cái điều mà nó làm cho chúng ta bị phiền tối. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái khi mà mình chỉ cần nhìn ăn có một buổi trưa như vậy đó, một cái buổi chiều như vậy mà chúng ta đã có cái thời gian chúng ta tu tập rất là nhiều rồi. Quý vị tử chìm từ 12 giờ trưa mà đến sáng ngày mai chúng ta không có bận rộn về những cái vấn đề đó, thì chúng ta có một cái thời gian chúng ta tu tập nó rất là nhiều. Mà có một cái thời gian để mà mình hành đạo tu tập rất là nhiều, thì nói gì đến một cái người mà người ta sống ở trong một cái đời sống mà ở trong rừng núi hoặc là ở một cái nơi thanh vắng nào đó, thật sự ra cái điều này nếu mà chúng ta mà có được một cái chú xứ như vậy chúng ta chỉ cần lo tu tập, mà nếu mà chúng ta lo tu tập nhiều thì những cái sự bận rộn của chúng ta nó sẽ ít. Ví dụ như là cái chuyện mà mình đi rất thực chỉ có một buổi rất thực một buổi rồi về chúng ta giải lại chúng ta ăn thôi, rồi sau cái thời gian đó là chúng ta không có làm gì hết, thành ra chúng ta chỉ còn cái thời gian để tu tập thôi, những cái thời gian còn lại chúng ta dành để tu tập, thành ra từ đó nó đem lại nhiều cái lợi lạc cho chúng ta. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, ý con chúng con muốn xin được truyền bày đó là cái sự mà độc cư nó có rất là nhiều cái giá trị. Chúng ta có được cái thời gian chúng ta tu tập rất là nhiều, rồi chúng ta chấm được là những cái phiền não, từ đó cái tâm của chúng ta nó sẽ, từ đó cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ đạt được nhiều cái thành quả, nhiều cái giá trị do cái đời sống độc cư nó đem lại. Rồi con xin được trả lời với nhiều đạo ý, nếu còn thiếu sót ý nào nữa, con tỉnh thường tỏ để tạm quan hệ ở bộ tục xuyên. Bây giờ con tỉnh thường tỏ, nó một bút thai.
Sau khi tiết kiệm ra để được phát triển, chúng thì khi mà chúng ta đề cập đến đời sống độc cư thì chúng ta phải nhận rằng trong xã hội nhiều khi người ta hay đặt nặng cái quan niệm là mình sống mình phải có gia đình, phải có vợ, có chồng, phải có sự tác chấn như người này của người kia. Nhất là trong cái xã hội ảnh hưởng Khổng Giáo, nhưng mà cũng có một vài cái hình thái xã hội ở trong đó, đặc biệt hình xã hội Ấn Độ, thì người ta rất là trọng những ẩn sĩ. Nhân từ Muni là những cái vật hiện trước ẩn dịch một mình được nói nhiều ở trong nó nhiều ở trong văn hóa Ấn Độ, và đó là kinh nghiệm rất là quý cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Nếu mà ví dụ là một khi mà chúng ta có thể tự quyết định về sinh giới của mình, mình quyết định về lối sống của mình, mình quyết định về nơi mà mình thích hợp hay không thích hợp, thì thật ra rất là khó nếu mà chúng ta chia sẻ quyết định đối với một người khác. Nói cụ thể hơn là mình ở gần một người bạn xấu hay ở một cái nơi mà phiền não sanh khởi, mình thấy rằng không có lợi cho sự tu tập, không có lợi cho đời sống nội tại, quyết định mình ra đi. Và nếu không muốn cho mình sống một mình thì mình dễ bị địch hơn là nó có cái sự trồng chéo ràng buộc với người khác. Ở đây chúng ta cũng thấy trong tất cả những vị mà sống và có những cái thành tựu lớn về mặt cá nhân, như là những nhà phát minh hay là những người mà chưa làm một cái gì đó, họ có cuộc sống đặc biệt, cuộc sống của họ nó vẫn chỉ có thể thành ở một mình thôi. Người khác chia sẻ với người khác rất là khó, và đôi khi người khác nó trở thành một sự chứng ngại, giống như mình bơi mà có người khác họ kỳ, họ kéo mình làm vô bơi không được. Vì vậy trong cái sự nỗ lực để mà chuyển hóa cá nhân, thay đổi đời sống cá nhân, cái cùng lợi nhất cũng là đời sống độc thân, đời sống một mình. Ở trong nhiều thế kỷ, người ta có đặt lại câu hỏi rằng không biết những vị tu sĩ có nên có gia đình hay không. Và ở tại Âu Châu người ta đã làm được cách bạn từ thời Martin Luther. Khi ông thấy rằng những vị nhân vật của Catholic thường gặp có nhiều khó khăn đối với đời sống độc thân, và trong cái phong trào cải cách giáo người ta đã đưa ra một giới phái tin là về những gì mục sư có gia đình thì người ta cảm thấy ổn định hơn cho cái việc mà thời thượng chiến và rao giảng sức âm. Thế vậy chứ thì người ta vẫn thấy không có một đời sống nào nó hoàn hảo hết, nó có gì chắc chắn rằng trong cái cuộc sống mà có gia đình chia sẻ được cả sớm khi một người bạn đời mà họ có cùng cái quan niệm, họ chia sẻ được với mình tất cả mọi thứ. Thế vì chúng tôi có một cái kinh nghiệm riêng với bản thân của mình, mà kinh nghiệm này có thể nó là sự đặc biệt của cá nhân chúng tôi, là mỗi lần mà chúng tôi đi đâu, mà chúng tôi đi với một số đông người thì chúng tôi có cảm tưởng như là mình phải cố gắng lắm để mình chỉ chặn lại, rồi mỗi đi một mình thì chúng tôi đi đi hơn. Và khi mà chúng tôi làm việc á thì thông thường làm việc có nhiều người thì họ biết chúng tôi nhiều việc, nhưng mà đa phần á làm việc có nhiều người đó thì chúng tôi cảm thấy là mình mất cái gì vậy. Mình có thể nói với mọi người là nên làm cái gì, cần làm cái gì. Thì do vậy có những cái việc mà chúng tôi cần đó thì chúng tôi hay làm một mình hơn là nhờ đến người khác. Chúng tôi lấy một ví dụ là có khi nó bị cái đau thư mà lẽ ra do cho vị tổng thư viết cái giáo hội để mà viết, mà chúng tôi nhờ các vị đã viết rồi, các vị đổi tới rồi gửi đi, rồi chúng tôi sửa xem rồi quyết định như nào, thì chúng tôi chuyển cho sơ và mình làm cho nhanh cho nó xong, thì đường rất như vậy. Thì có đúng như vậy là rõ ràng là trong cái cuộc sống mà gọi là để đầy nhiệt thành, đầy cái nhiệt tâm để mà phấn đấu và làm hết sức mình, thì nó chỉ có đời sống tập trung nó mới cho chúng ta được cái cơ hội để làm cái gì mình muốn làm. Nhiều người cũng nghĩ là tiếp tục thể hiện cái giá trị của những người thân hay giá trị của những người bằng hữu, nhưng mà cái sự cố chấp hay cái sự liên đới quá nhiều với một người nào đó, một số người đó họ chỉ là một cái gì rất là chúng tôi gọi là đúng đắn và trồng giáo với nhau rất là khó. Bởi vì nếu chúng ta đọc kỹ vào trong kinh thì chúng ta thấy có một sự việc, một điểm là những bậc tấn sĩ hay là những người ra đi trong cuộc sống, họ nội tâm trong cuộc sống tu tập thì họ chọn con đường độc thân. Con đường đó là một con đường rất là dễ, rất là dễ đi, rất là dễ để đạt đến. Còn về tấn đồng bộ, chúng tôi có nhận có những người họ sống có gia đình, có những người sống họ gắn liền với người khác thì họ cũng làm những việc rất là tốt, rất là khó. Nhưng mà thứ gì để đem cả cuộc sống mình có muốn được cái gì đó thì nó rất là cần cái đời sống độc lập, đời sống độc tư, đời sống một mình. Và do vậy riêng với cá nhân chúng tôi thì đại chúng tôi đi học sinh nó tạo cho cái cảm hứng rất là lạ, rất là đặc biệt. Khi mà chúng tôi làm việc chùa cũng vậy, cái gì có một số người dân, một số tỉnh Việt Nam họ quen đây, họ quen cái cách sinh hoạt của quý ngài ở Việt Nam, họ mới nói là ngày hội tây nguyên hồi xưa làm cái này, người dân nhân làm cái kia, và khi tôi sống với họ chúng tôi cảm tưởng là họ là cái gì để mà họ được nhiều hơn, là họ giúp cho mình, giúp rất là ít thì có rất là nhiều. Và do vậy cuối cùng thì chúng tôi cũng chọn đi một mình. Tại vì sao vậy? Tại vì nó là như vậy đó. Và mình không thể sống mà không có sự kỳ vọng của người ta. Và cái câu chuyện này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị cái phút đầu hôm nay là khi mà Đức Bồ Tát ngày rời khỏi thành Ca Tỳ La Tề thì đến cái người có một vị Tài La Môn trẻ, đúng rồi, đến tuổi Tài La Môn Cô Đơn Giá là Kiều Thành Duyên, là một người được cái duyên đã sân tướng của Thái Tử lúc còn nhỏ, lúc mới ra đời, và cũng là người quyết định đã tạo và quyết định trong việc đặt tên là Trịnh Đất Hà và Chỉ Đất Hà. Thì vì vậy mới rủ con cái của những vị Tài La Môn khác đi theo đi tìm Thái Tử Sư Đạt Ta, tức là Sa Môn Cổ Đàm, để cùng cộng trú với ngài, cùng tôn tập. Nếu một ngày nào đó ngài trở thành một bậc đạo sư vĩ đại thì những người này sẽ theo ngài. Thì chúng ta cũng biết rằng Bồ Tát ngài đã trải qua nhiều cái cuộc thử thách. Cái thử thách lớn nhất là sự tôn tập khổ hạnh. Ngài tôn tập khổ hạnh đến độ gọi là đệ nhất người khổ hạnh thời bấy giờ, là đệ nhất người yểm yểm ni, đệ nhất người bất tịnh thực, đệ nhất người đồng quế. Ngài tu tập nhiều pháp khổ hạnh. Và nếu vị đại sĩ ở trong nước thì tự nhiên không có làm được như ngài, nhưng mà họ rất là ngưỡng mộ, rất là tán thán, và họ luôn luôn có cái hy vọng lớn là nhờ vào khổ hạnh đó mà ngài thành tựu lớn. Cho đến khi cái Bồ Tát này thấy được là khổ hạnh nó chỉ việc, nó chỉ làm cho cơ thể thân thể có bị ứng ứ tình hoạt, mà không biết cái gì cho tự giác à? Thì chọn con đường trung đạo. Những người đại sĩ đó sẽ thất vọng, là nói với nhau rằng Samu Gautama đã đốt phục và những người này đã bỏ lại ngài, đi đi một mình. Những người đó rời bỏ ngài ra đi, và đến Bồ Tát ở lại một mình, nhưng mà ngài không khó nản lòng, ngài vẫn tiếp tục cái quyết định của mình, thì con đường trung đạo. Những người mạnh mẽ chúng tôi thấy ở đây tôi không điểm như vậy là vì khi nghe cả trong đời sống tu tập, chúng ta cũng không thể gắn liền quá mật thiết với một người nào đó, với một nhóm nào đó, mà chúng ta phải biết dám làm, dám quyết định, dám như thế, dám sống một mình, thì nó rất không dễ. Nó có một giá trị lớn. Và tôi nói xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Là một cái thời gian
Sa thứ lành thai, con Tịnh Hảo, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chúng cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh hướng pháp. Kính cảm ơn các chủ nhiệm ở tướng ngôn viên lệnh trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường.
trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Thủ Thích Ca Mâu Ni để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you. Thank you.